Chúa gọi Ma-thi-ơ, sự kiên ăn. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Vả đương khi Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng: làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì: ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Xin mời hội thánh đồng ngồi và xin mời mục sư.
Xin kính chào quý con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì thời giờ chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, trong suốt những tuần qua từ đầu năm đến nay, chúng ta đã học về sự giảng dạy của Chúa Giê-xu trong phúc âm Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu đã trải qua các thành để thi hành chức vụ của Ngài. Và chúng ta thấy bên cạnh việc giảng dạy cho dân chúng về nước trời, thì Chúa Giê-xu cũng làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ, thi thố quyền năng của Chúa ở trên thiên nhiên. Nhưng mà cái mục đích chính ở trong chức vụ của Chúa Giê-xu là giảng dạy cho toàn thể dân chúng. Kinh Thánh mô tả Chúa Giê-xu là người chăn hiền lành, đi tìm và cứu những con chiên lạc mất. Và một trong những cái việc làm đầu tiên của Chúa Giê-xu khi bắt đầu chức vụ là kêu gọi các môn đồ. Chúng ta thấy rằng trong số 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, mỗi người đều có cái bối cảnh xuất thân khác nhau. Tất cả đều đến từ những cái thành phần khác nhau, địa vị khác nhau ở trong xã hội. Và Ma-thi-ơ là một trong những người, có lẽ là trong cái con mắt, trong cái nhìn của con người lúc bây giờ, thì ông không thể là người được chọn và được kêu gọi trở nên sứ đồ của Chúa được. Nhưng mà Chúa đã tìm và chọn ông. Cái tiếng gọi của Chúa cho Ma-thi-ơ được kỹ thuật ở trong các sách phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Luca có nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Và đây là cái điều mà chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Và chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi suy gẫm lời Chúa. Là Chúa Giê-xu yêu dấu, cảm ơn Chúa vì thì giờ chúng con được ngồi dưới chân của Chúa để suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh trong giờ này hiện diện giữa chúng con, để chúng con nghe lời của Chúa, chúng con ghi nhớ và sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thưa hội thánh, tiếng Chúa gọi Ma-thi-ơ cho chúng ta nhận biết cái đối tượng của tiếng gọi của Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 9 chép rằng: Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Ở trong Mác đoạn 2 câu 14 và Luca đoạn 5 câu 27 cho chúng ta biết rằng Ma-thi-ơ còn có một cái tên khác nữa là Lê-vi. Điều này không có nghĩa là ông là một thầy tế lễ hay là một người thuộc dòng dõi Lê-vi. Thường thì người Do Thái có hai cái tên, một tên bằng tiếng Do Thái và một tên bằng tiếng Hy Lạp. Và những cái tên này được đặt từ lúc mới sanh. Chúa Giê-xu đã chọn và kêu gọi Ma-thi-ơ trở nên môn đồ của Ngài là sự thể hiện tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người, dù người đó là như thế nào. Chúa Giê-xu kêu gọi Ma-thi-ơ bởi vì Ngài muốn cứu chuộc và biến đổi ông, dù ông là người trong mắt của người lúc bây giờ là tội lỗi và có thể nói là bỏ đi trong xã hội. Trong thời kỳ của Chúa Giê-xu thì người thâu thuế được xem là tội nhân, bị coi khinh, bị kỳ thị và ruồng bỏ bậc nhất trong xã hội. Chính quyền La Mã lúc bây giờ đòi hỏi mỗi cái vùng thuộc địa phải đóng một cái số thuế định trước, và họ cho đấu giá cái việc thu thuế. Vì vậy mà những người nào đạt được đấu giá và có cái quyền thu thuế, có thể thu bao nhiêu từ dân chúng cũng được, miễn là có thể đóng lại cho chính quyền La Mã đúng với cái số tiền đã định trước. Đây là lý do tại sao dân chúng lúc bây giờ rất là ghét người thâu thuế. Họ là những người bóc lột thẳng tay đối với người dân để bỏ vào túi riêng của mình. Và vì vậy người thu thuế bị xem là người phản quốc, là những người tay sai cho chính quyền La Mã hài hiếp dân Do Thái và làm giàu trên xương máu của dân mình. Người thâu thuế vì thế mà bị coi thường đến nỗi là họ không được phép bước vào trong nhà hội, không được bước vào đền thờ, bởi vì họ bị kể là người ô uế, và họ cũng không được làm nhân chứng trước tòa án, bởi vì họ bị kể là những người gian dối, những người không có thật thà. Và thưa quý ông bạn chị em, ngay những người kỹ nữ là còn được xem là trọng hơn cả những người thâu thuế nữa. Không những bị người Do Thái, bị người bản xứ, bị dân của mình coi thường, mà ngay cả người La Mã cũng coi thường những người thu thuế nữa. Và thưa quý ông bạn chị em, vì vậy mà mặc dù những người thâu thuế họ rất là giàu, họ là những người làm ra tiền, nhưng họ cũng là những người rất là cô đơn. Họ chỉ có thể kết bạn với những người cùng nghề với mình và những người mà ở dưới tận cùng của xã hội. Chúng ta biết ở trong Kinh Thánh có nói đến một nhân vật cũng là người thâu thuế, được Chúa Giêsu kêu gọi cứu chuộc và biến đổi trở nên một người từ bỏ nếp sống cũ tội lỗi và sống một nếp sống mới tốt đẹp ở trong Ngài. Đó là ông Sa-chê. Chúng ta không biết là ông Ma-thi-ơ vốn có phải là một người bóc lột người dân của mình một cách gọi là tán tận lương tâm giống như ông Sa-chê trước khi được Chúa kêu gọi hay là không. Nhưng mà chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng Ma-thi-ơ vốn cũng là một người bị người ta, bị người dân của mình khinh ghét bởi vì nghề nghiệp của ông, một người thâu thuế. Mà cũng không biết rằng là có phải là bởi vì ông thực sự là người đã tán tận lương tâm trong cái việc bóc lột dân của mình như vậy hay là không. Và thưa quý ông bạn chị em giáo, chúng ta thấy cái bối cảnh nơi Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ cho thấy nơi mà Ma-thi-ơ làm việc là ở Capernaum, một cái địa danh nằm về phía bắc biển hồ Galilee. Và Capernaum nằm trên cái trục giao thông từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, và cũng là cái điểm giao thương giữa cái vùng Palestine với những cái nước khác như là Syria. Vì vậy mà ông Ma-thi-ơ có cái văn phòng giống như là văn phòng thuế vụ ở ngay tại Capernaum, nơi mà Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ cũng là tại Capernaum. Cho nên là ông Ma-thi-ơ đã từng được nghe sự giảng dạy của Chúa Giêsu trước khi Chúa đến với ông, kêu gọi ông hãy theo Ngài. Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ bởi vì Chúa biết ông. Chúa nhìn thấy nơi ông một người bị xã hội khinh bỉ, và Chúa đã đến nói chuyện với ông. Chúa nhìn thấy ông dù là một người giàu có, dù là một người làm ra rất là nhiều tiền, nhưng cũng chính là một người có cuộc đời vô nghĩa. Chúa nhìn thấy nơi ông là một người tội nhân càng ngày hơn hết. Chúng ta biết rằng khi mà Chúa Giêsu kêu gọi Sa-chê ở trên cây sung, Chúa phán với ông rằng hỡi Sa-chê, hãy xuống vì hôm nay sự cứu sẽ vào nhà ngươi. Thì có lẽ lúc bây giờ không ai nghĩ rằng Chúa có thể kêu gọi và biến đổi đời sống của một người gian ác như là Sa-chê. Không ai nghĩ rằng Chúa có thể kêu gọi một người bị khinh ghét giống như là Ma-thi-ơ. Nhưng mà đây là một trong những cái việc lớn nhất ở trong Tân Ước về quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ biết một người đang như thế nào, mà Ngài còn thấy họ sẽ trở nên như thế nào khi Ngài đến với họ. Không ai dám tin về cái khả năng thay đổi bản chất con người bằng Chúa Giêsu. Đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này. Chúa Giêsu đến để tìm và cứu kẻ có tội, cho dù người đó tội lỗi đến như thế nào. thì Chúa cũng có thể tha thứ và thay đổi họ trở nên một con người mới, một con người tốt đẹp. Chúa Giêsu không những kêu gọi Ma-thi-ơ làm người thuộc về Ngài và đi theo Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu cũng ngồi đồng bàn với những người giống như Ma-thi-ơ, những người thâu thuế và những tội nhân. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, điều đó bày tỏ rằng Chúa Giêsu đến trần gian này để tìm và cứu những người có tội. Ngài đến để gọi họ trở nên những người thuộc về Ngài và biến đổi đời sống của họ. Khi thấy Chúa Giêsu cùng ngồi ăn với những người thâu thuế và những người tội lỗi, thì những người Pha-ri-si đặt vấn đề tại sao Ngài lại tiếp đón và ăn chung với họ như vậy. Đặt câu hỏi như vậy, thì những người Pha-ri-si vừa lên án Chúa Giêsu, nhưng mà cũng vừa bộc lộ cái lòng tự mãn của mình, tự coi mình là người công chính, tự coi mình là người hơn người khác. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là, nếu mà Ngài là Đấng Messiah, thì hẳn Ngài không thể tự hạ mình xuống ngang hàng với những cái hạng người bần cùng thấp kém trong xã hội như vậy. Bởi vì làm như thế không thích hợp với cái địa vị cao trọng của Ngài. Đó là trong suy nghĩ của họ. Nhưng mà họ hoàn toàn hiểu sai về sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ không biết rằng Chúa Giêsu đến thế gian để tìm và cứu những người hư mất. Và trong Luca đoạn 19 câu 10, Chúa Giêsu đến thế gian không phải là vì người công bình, không phải để kêu gọi những người công bình, nhưng mà vì người cần ăn năn và được cứu. Chúa kêu gọi những người có tội ăn năn. Chúa Giêsu chỉ đến nơi nào mà ở đó có người cần Chúa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra cái hình ảnh người bệnh mới lại cần bác sĩ, để cho thấy rằng cái chỗ của bác sĩ là nơi có những người đau yếu. Và cái sự vinh hiển ở trong công tác của Chúa đó là đến nơi mà người ta đang cần Chúa, cần sự cứu rỗi của Chúa. Chính người có tội cần đến Chúa Giêsu, cho nên Ngài đã ở giữa vòng những người tội nhân. Thưa quý ông bạn chị mình dấu, và đó là lý do mà tại sao mỗi một chúng ta hôm nay có thể ngồi trước mặt Chúa. Bởi vì tất cả mỗi chúng ta đều cũng là những tội nhân và những người không đáng, không xứng đáng trước mặt Chúa. Khi Chúa Giêsu phán, ta đến không phải để kêu gọi người công bình, nhưng kêu gọi kẻ có tội, thì điều đó có nghĩa là Chúa muốn nói rằng ta đến không để kêu gọi những người tự mãn, ta đến không để kêu gọi những người tin vào nhân đức riêng của mình, đến nỗi không cần đến ta. Thưa quý ông bà anh chị em dâu, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta được cứu không phải bởi cái sự công chính hay là tốt lành của chúng ta. Nếu dựa vào điều đó, tất cả mọi chúng ta không ai có thể ngồi ở đây được. Không ai có thể được cứu ạ. Tất cả mỗi một điều gì ở trong đời sống chúng ta gọi là công bình trước mặt Chúa, trong tiêu chuẩn của Chúa cũng chỉ là áo nhớp mà thôi. Một khi chúng ta nhận thức được con người thật của mình trước sự thánh khiết của Chúa, chắc hẳn chúng ta không thể nào giống như người Pha-ri-si tự mãn về chính mình và xem mình hơn người khác, xem mình là xứng đáng trước mặt Chúa. Chúng ta nhớ rằng hai phước lành đầu tiên ở trong bài giảng trên núi mà Chúa Giêsu đã dạy, đó là phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Chỉ có những người nào ý thức được tình trạng khó nghèo tâm linh, cái tình trạng phá sản về tâm linh của mình, cái tình trạng hư hoại không ra chi của mình để ăn năn, thì mới thật sự cần đến Chúa. Và Chúa đến để tìm và cứu những người như vậy. Có ai trong chúng ta tự mãn mình là người tốt lành, mình là người công chính chăng? Có ai trong chúng ta tự mãn mình là người có trình độ thuộc linh, mình là người hiểu biết hơn người khác? Xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng trước mặt Chúa chúng ta thảy đều là những người tội lỗi, bắt toàn đã được ơn tha thứ của Chúa, và mỗi ngày cần được Chúa biến đổi trở nên mới. Rồi chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa, chúng ta tiếp tục cậy ơn Chúa, bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Chúng ta thấy sứ đồ Ma-thi-ơ đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Và chúng ta mỗi một người đáp ứng tiếng gọi của Chúa như thế nào? Thưa Hội Thánh, chúng ta biết Ma-thi-ơ là người Do Thái, nhưng ông đã được cái quyền thu thuế bởi sự bảo hộ của chính quyền La Mã. ông thu thế của người dân, ông thu thế của những người buôn bán, giao thương ở tại thành Capernaum. Và những cái viên chức thu thế thì ngoài cái số tiền hoa hồng mà họ hưởng được, họ còn tận dụng cái cơ hội để mà bóc lột. Vì vậy mà họ là những người rất là giàu có. Họ là những người làm ra tiền. Nhưng mà chúng ta thấy khi Chúa Giêsu kêu gọi Ma-thi-ơ làm môn đệ, thì ông đã đáp ứng như thế nào? Cái thánh cho chúng ta biết rằng Ma-thi-ơ đứng dậy bỏ tất cả mà theo Ngài. Cái động từ đứng dậy cho chúng ta thấy cái hành động dứt khoát và không có viện cớ để từ chối hay là trì hoãn. Ông cũng không nói rằng: Chúa ơi, cái điều này bất ngờ quá, xin Chúa cho con có thời giờ để suy nghĩ lại, để xét lại. Ông cũng không có nói rằng là: Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng mà xin Chúa cho con trở về nhà để sắp xếp việc gia đình, từ giã những người trong gia đình rồi con sẽ đến để mà theo Chúa. Và chúng ta cũng thấy ở đây Ma-thi-ơ không có giống như chàng thanh niên giàu có ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 22. Một người trai trẻ giàu có đã đến hỏi Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Thì Chúa Giê-xu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Người thanh niên trai trẻ giàu có này hỏi rằng: Đó là những điều răn gì? Thì Chúa Giê-xu phán rằng: Những điều răn này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ, hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thì cái người trai trẻ giàu có đã đáp lại với Chúa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều răn này, còn thiếu điều gì cho tôi nữa hay là chăng? Thì Chúa Giê-xu phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho những kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng mà chúng ta thấy cái đáp ứng của chàng thanh niên trai trẻ đó là như thế nào? Người đó bỏ đi, khổ buồn bực lắm. Bởi vì người thanh niên đó có của cải nhiều lắm, và cái lòng của người thanh niên đó là nơi của cải mình đang có. Thưa hội thánh, chúng ta thấy cả ông Ma-thi-ơ lẫn cái chàng thanh niên trai trẻ đó, họ đều là những người giàu có, họ đều có cái cơ hội được Chúa kêu gọi, được Chúa cứu chuộc và biến đổi. Nhưng mà cái vấn đề khác nhau giữa hai người đó là cái sự đáp ứng. Chúng ta thấy cuộc đời của ông Ma-thi-ơ đã được thay đổi vì ông đã đáp ứng tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đã không bị trói buộc vào trong cái tài sản của mình. Ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo Chúa, và Chúa đã biến đổi đời sống của ông. Bác sĩ Luca nói rõ ở trong Luca đoạn 5 câu 28 rằng: Lê-vi bỏ hết mọi sự. Thưa quý ông bà anh chị em giáo, điều này nghe rất là dễ, nhưng mà đối với Ma-thi-ơ thì thật là khó nếu nhìn trong con mắt của con người. Bởi vì ông Ma-thi-ơ, ông phải từ bỏ nhiều hơn là Phi-rơ, nhiều hơn là Gia-cơ, nhiều hơn An-rê, nhiều hơn ông dân bội phần. Bốn sứ đồ kia chỉ là những người chài lưới, họ dễ dàng bỏ thuyền, bỏ chài lưới mà theo Chúa Giê-xu. Còn ông Ma-thi-ơ, để theo Chúa, ông phải bỏ cái công việc làm ra tiền, ông phải bỏ cái địa vị ông đang có ở trong xã hội. Người ta nói là ăn trên ngồi trước đối với người ta ở trong xã hội. Thưa quý ông bà anh chị em yêu, Ma-thi-ơ sẵn sàng từ bỏ những gì đã che mắt ông không thấy được Đức Chúa Trời, và ông đã từ bỏ một cái nghề kiếm nhiều tiền để trở nên một người có thể cứu được nhiều người. Thưa quý ông bà anh chị em yêu, tiếng Chúa gọi Ma-thi-ơ và sự đáp ứng của ông đem đến cho chúng ta bài học gì? Trước hết, theo Chúa đòi hỏi một sự cam kết trọn vẹn. Cam kết là hứa nguyện và giữ đúng cái lời hứa nguyện của mình dù phải trả giá. Khi cam kết một việc gì thì dù khó khăn đến đâu thì chúng ta cũng phải làm cho tới nơi. Theo Chúa một cách đúng nghĩa là như vậy. Chúng ta không thể nào theo Chúa nửa vời. Nhưng mà cam kết theo tiếng gọi của Chúa đó là để cho Chúa làm chủ, để cho Chúa sử dụng mục đích của cuộc đời mình. Khi theo Chúa Giê-xu thì Ma-thi-ơ không còn để cho tiền làm chủ ông nữa, nhưng mà Chúa làm chủ cuộc đời của mình. sứ đồ Phaolô theo Chúa. Và ông nói rằng theo Chúa có nghĩa là nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý ông bà anh chị bây giờ, khi giữ vững cam kết với Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để bước tới theo Ngài. Đáp ứng tiếng gọi của Chúa, theo Chúa là đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối. Bởi vì đối với Ma-thi-ơ, tiền bạc không còn là chủ của ông nữa, mà Chúa Giê-xu mới là chủ cuộc đời của ông. Vì vậy ông đã vâng phục Chúa tuyệt đối. Thưa quý ông bạn chị bây giờ, mỗi một đời sống của chúng ta Chúa đều có chương trình. Và ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 chép rằng: vì ta biết chương trình ta là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong. Ta kiến tạo cho các ngươi tương lai sáng sủa, hy vọng rõ ràng. Và cái chương trình đó chỉ được thực hiện khi chúng ta cam kết trọn thành với Chúa và làm theo lời Chúa, tức là vâng phục ý muốn của Chúa. Ở trong vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu đã làm gương cho chúng ta về sự vâng phục ý muốn của Chúa một cách trọn thành. Khi Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, không phải theo ý con nhưng theo ý Cha. Và thưa quý ông bà anh chị mới giấu, chính vì sự vâng phục của Chúa Giê-xu mà mỗi một chúng ta mới được cứu, trở nên con cái của Chúa và được hưởng ân điển đồng huyết của Chúa Giê-xu. Và một điểm nữa, đáp ứng tiếng gọi của Chúa, theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh chính mình. Chúa Giê-xu thuận phục chương trình của Đức Chúa Trời, bao gồm cả sự đau khổ và sự chết của Ngài vì cớ mỗi một chúng ta. Ưu tiên của Chúa là làm trộn chương trình của Đức Chúa Cha cứu chuộc nhân loại. Cũng vậy, xin Chúa cho chúng ta cũng ưu tiên chương trình của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Đây có thể là một cái thách thức, một cái khó khăn để chúng ta vâng phục Chúa mà theo Chúa. Ma-thi-ơ đã vâng phục Chúa, từ bỏ mọi sự, ông hy sinh để theo Chúa. Ông đã làm gương cho chúng ta trong việc Đức Chúa Trời muốn kêu gọi chúng ta hy sinh thì giờ, tiền bạc và ngay cả chính đời sống của mình để Chúa dùng chính đời sống của chúng ta trong chương trình của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị mi dấu, Chúa kêu gọi, Chúa mong muốn mỗi một chúng ta theo Chúa đừng để bất cứ điều gì trong trần gian này ngăn trở chúng ta thuộc về Chúa. Chúa kêu gọi chúng ta đừng để bất cứ điều gì trong trần gian này ngăn trở chúng ta dâng đời sống của mình để chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn thành qua đời sống của chúng ta. Chúng ta không chỉ là những người tin Chúa, nhưng là những người theo Chúa. Theo Chúa mang cái ý nghĩa là cam kết hết lòng, dấn thân, vâng phục và sẵn sàng chấp nhận gian khổ, sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mình. Quý ông bà anh chị em, có là người theo Chúa không? Hay chỉ là người tin Chúa mà không muốn dấn thân, cam kết vâng phục Chúa? Theo Chúa phải dấn thân, phải cam kết, phải tự bỏ mình. Nhưng mà cái phần thưởng dành cho người trung tín theo Chúa, nó có giá trị cao quý đời đời, mà không có một điều gì ở trong trần gian này có thể sánh được, có thể đổi được. Giáo sĩ Jim Elliot là một người được kêu gọi để truyền giáo cho các bộ tộc ở Nam Mỹ. Trong cuối thập niên 50, ông đã tuần đạo ở tại đó. Jim Elliot đã viết rằng người khôn ngoan từ bỏ điều mình không giữ được để tìm thấy điều mình sẽ không bao giờ đánh mất. Thưa quý ông bà anh chị mi dấu, khi đời sống hanh thông, mọi người nghĩ rằng những gì mình có trong tay, thậm chí mạng sống của mình giữ được. Nhưng thật sự khi đối diện với những nan đề, đối diện với những cái bão tố của cuộc sống, đối diện với những sóng gió của đời sống, đối diện với những cái hoạn nạn thử thách xảy đến, chẳng hạn như là cái đại dịch Covid-19 vừa rồi, thì mới nhận thấy một điều rằng sự sống của mình thậm chí cũng không thể nào giữ được trong tay, huống gì những cái gì bên cạnh mình. Quý ông bà anh chị bị dấu, theo Chúa là một thách thức, nhưng là một sự đảm bảo tuyệt đối. Người khôn ngoan từ bỏ những điều mình không thể nào giữ được để tìm thấy những điều mình không bao giờ đánh mất ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người vốn là những con chiên hư mất, đã được Chúa Giêsu tìm và cứu chuộc, đem về ở trong ràng của Chúa, ở trong bầy chiên của Chúa. Chúng ta cần lắng nghe tiếng của Chúa phán. Phúc âm dân chép rằng: chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Chúng ta cần lắng nghe tiếng của Chúa, vâng lời Chúa và đi theo Chúa. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, tiếng gọi của Chúa cho ông Matthew cũng là cái bài học để nhắc nhở chúng ta về cái công tác ra đi vì những cái linh hồn đang bị hư mất xung quanh chúng ta. Chúng ta thấy rằng là ngay sau khi được Chúa Giêsu kêu gọi và theo Ngài, thì Matthew đã tổ chức một cái bữa tiệc. Nhiều người nói rằng đấy có thể là bữa tiệc vui mừng bởi vì ông đã tin Chúa, đã được Chúa tìm chọn và cứu chuộc, đã được Chúa biến đổi trở nên người mới. Nhưng mà điều quan trọng đáng lưu ý của bữa tiệc này là ở chỗ rằng các cái thực khách ở trong cái bữa tiệc đó không chỉ là Chúa Giêsu mà ngoài ra còn có những người thâu thuế, những người được xã hội lúc bây giờ xem là tội nhân. Họ là những người cần được cứu chuộc, cần được biến đổi, và Matthew đã tạo cơ hội để họ được biết đến Chúa, được nghe Chúa giảng dạy, được Chúa cứu chuộc và biến đổi đời sống. Đây cũng là cái thái độ mà sứ đồ Phaolô khi ông viết ở trong Roma đoạn 1 câu 16 rằng: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu chuộc mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gi-rét. Thưa quý ông bà anh chị em, sứ đồ Matthew ông đã mời những người thân của mình, đã mời bạn bè của mình, những người hàng xóm của mình, những người đồng liêu của mình, đồng nghiệp của mình đến để được biết về Chúa, được nghe về Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng giống như sứ đồ Matthew, đã được Chúa tìm và cứu chuộc, đã được Chúa biến đổi đời sống trở nên mới thuộc về Ngài. Chúng ta có làm công tác đem những người chưa biết Chúa, những người đang còn bị đùa đến sự chết xung quanh chúng ta, đến để biết về Chúa, đến để còn có cơ hội nghe lời của Chúa, tiếp nhận Chúa để họ được cứu rỗi. Nhiều người nghĩ rằng mình không được trang bị để mà nói về Chúa, mình không biết cách thế nào để mà nói về Chúa cho những người khác. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây sứ đồ Matthew, khi ông vừa được Chúa kêu gọi, ông cũng chưa được trang bị một cách gì đầy đủ cả. Nhưng mà việc ông làm chúng ta thấy ở đây, đó là ông mời những người bạn của mình, những người ông biết đến để gặp Chúa, đến để nghe Chúa dạy. Vì vậy mà thưa quý con cái của Chúa, cũng giống như sứ đồ Matthew, chúng ta có thể nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Và chúng ta có thể mời họ đến nhà mình, mời họ đến trong những dịp tiện để họ có thể nghe về Chúa. Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta cậy ơn Chúa, thực hiện cái công tác mà Chúa muốn nơi mỗi một chúng ta, như Chúa đã muốn nơi sứ đồ Matthew và ông đã đáp ứng. Chúa đã kêu gọi sứ đồ Matthew, ông đã đáp ứng Chúa một cách ngay lập tức. Ông đã vâng phục Chúa. Ông đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng ta nghe tiếng gọi của Chúa, từ bỏ những cái điều gì có thể ngăn trở chúng ta với Chúa, từ bỏ những gì có thể ngăn trở Chúa làm thành chương trình của Chúa qua đời sống của chúng ta. Nhờ cả Chúa để từ bỏ những cái điều gì người khác không thấy được Chúa qua đời sống của chúng ta. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta hãy nhờ cả Chúa đáp ứng tiếng gọi của Chúa, cần bày tỏ về Chúa, nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Đó là trách nhiệm của một chúng ta. Thưa quý công cái yêu dấu của Chúa, buổi sáng nay xin lời của Chúa đến với một chúng ta. Nghe tiếng gọi của Chúa cho Matthew cũng là tiếng gọi của Chúa cho mỗi một đời sống chúng ta. Xin mời mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì nhìn lại chính đời sống của mình là những người xấu xa tội lỗi, nhưng Chúa đã thương xót, đã tìm chọn một cứu chuộc biến đổi đời sống. Xin Chúa cho trên mỗi đời sống chúng ta cam kết bước đi với Chúa, vâng phục Chúa, từ bỏ chính mình để trở nên người hữu ích cho Chúa. Mọi người cầu nguyện xin Chúa cho chính mình cái sự nhắc nhở, cái sự mạnh dạn để chia sẻ phúc âm, chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết Chúa trong quanh mình. Lạy Chúa Giêsu ý dấu, cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa đối với chúng con là những người vốn sâu xa tội lỗi, vốn chỉ dành cho sự hư mất. Nhưng Chúa đã yêu chúng con, tìm và cứu chuộc chúng con, biến đổi chúng con trở nên người mới ở trong Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày khiêm nhường nhận biết trên mình ở trong Chúa. Chúng con cam kết bước đi theo Chúa cách trọn thành. Chúng con cam kết vâng phục Chúa để chương trình của Chúa trên cuộc đời của chúng con là ưu tiên trên hết và được hoàn thành khi Chúa dùng cuộc đời của chúng con để đem nguồn phước của Chúa đến cho những người chung quanh chúng con. Chúa ơi, bao lâu nay mỗi một chúng con đã lơ là hay đã bỏ qua trách nhiệm đem sự cứu chuộc của Chúa đến cho những người chung quanh chúng con chưa biết Chúa. Bao lâu nay hội thánh của chúng con lơ là bỏ qua công tác đem phúc âm của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa ở trong vùng thành phố Phật này. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ và Chúa giúp chúng con ý thức điều Chúa mong muốn trên đời sống của chúng con, trên hội thánh của chúng con, để mỗi một lòng chúng con, hội thánh của chúng con đẩy mạnh công tác rao truyền phúc âm của Chúa cho những người chưa biết Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện đời sống của mỗi chúng con được phước từ nơi Chúa và là nguồn dẫn phước hạnh của Chúa đến cho nhiều người khác chung quanh chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.